cái trầm. Mà cái kia cái lên cánh nó mà giác ngộ đầu đó, nghĩa là nó khắc trùm cả 3.000 đại thiên thế giới là khắc của mình. May mắn là bây giờ mình đó, thôi mà tôi nhỏ cũng còn một chút mấy hai chút đây nè, nếu không khác bây giờ nó không làm này, không làm mình vô nhỏ là thành ra mình phải làm sao đừng để nó nhỏ nữa, thấy không? Tất nhiên là sau mỗi ngày cái bản tính của mình sáng suốt, tự nhiên cái sáng suốt đó là mình sẽ ở trong có những cái tâm sáng suốt lớn để mà bao chứa cái tâm linh của mình. Nói như vậy không có nghĩa là kêu là tuyệt vọng đâu, mình có hy vọng. Bởi vì quý vị ở đây đều cao phước đức hết á, bây giờ chỉ làm sao mà làm để tăng trưởng trí tuệ, không làm sao mà cái chân tánh đó tuy nó không bao trùm được thái hư, chứ bao trùm được cả nước Việt Nam mình cũng được, được không? Được mà lắc đầu mà được, ngang mặt mà được, nó nổi về thế phải mạnh dạ mà đánh giả được quyết tiếp. Thì đủ nhịn chứ không đủ nhịn nổi, chứ không có nhịn nổi nghĩa là chắc đủ. Ta biết hết, thử cái gì cũng thử chắc đủ. Lúc cái điện thoại chắc 3 tháng còn có gì là thử mà, thử chân cao chưa, chứ có gì đâu. Đó, khi chân tánh ấy bao trùm cả thái hư tức là hư không á. Hư không không kêu là thái á, là nó quá, hư á, là nó trống rỗng, chứ là nó rỗng không thể có ngàn đế gọi là thái hư. Không có vật gì cao hơn nên gọi là vô thượng, là giải sử vô thượng đó. Không có cái vật gì mà cao hơn cái bản tánh đó cho nên gọi là vô thượng. Nhưng trên từ các đức Phật dưới đến các loài hàm linh là chỉ cho chúng sanh có tình thức gọi là hàm linh. Tánh này là thật tánh bình đẳng nên gọi là chánh đẳng. Bình đẳng hiểu gì biết không? Là tháng nào tuy bên ngoài có cao có thấp có rộng có hẹp có thông minh có người thi mê, nhưng mà cái tánh giống nhau, cũng như đèn, ánh sáng của đèn tuy là có những cái loại 40 loại 100 loại 50 loại, nhưng mà sự thật cái ánh sáng cái điện là ở trong nó có một, nhớ như vậy đó. Thì bản tánh khi mà hiểu được như vậy, khi mà biết được như vậy đó, thì sẽ sanh người không bao giờ dám làm khổ người. Bởi vì làm khổ người tức là khổ mình, vì rằng ở trong một cái chân tánh này là chỗ đó đó. Cho nên tôi mà hiểu tới cái chỗ đó tức như là không ai dám làm khổ ai được. Bởi vì chúng sanh khổ tức là mình khổ, cho nên phải làm cái này. Trừ các vị Bồ Tát người ta ra đời là ta thấy chúng sanh bao nhiêu đó, tuyên và nhưng nó nhắc là nó nghe. Mà sao bây giờ ta đặt bàn đọc lưới thì sẽ cho nó nghe, chứ không có nói gì hết. Vì nó cứ là các vị Bồ Tát đó, các vị mà đứng ở ngoài nó có cờ mắt cầm búa rồi đó, để chúng sanh ngán sợ. Chứ các vị Bồ Tát cầm búa làm gì? Cầm xiên, cầm dao đó, cũng như Hộ Pháp đó. Nhớ vậy đó, cái ra cái tánh bình đẳng. Lại nữa, tính giác của nó tức là của bản thân sáng suốt đó, còn sáng chiếu soi sắc cùng hết, không thiên không kém nên gọi là chánh giác. Không thiên cái tánh nó ở bậc phàm cũng không giảm, mà ở bậc thánh cũng không tăng. Hãy suy nghĩ cái câu đó, cho nó tới mình phải cố nhận được để là để gì thế này nè. Ở kêu là tại thánh bất tăng, là tại phàm bất giảm, là dù cho thành Phật như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta làm gì nữa, thì cái tánh đó cũng là đại thông. Mà coi như là mê muội như chúng sanh mà chưa biết cái gì hết của đạo của đạo đi nữa, thì cái tánh đó cũng từng đó. Sở dĩ mà nói như vậy đó là vì nó đến từ cái bản tính mà nó nói. Còn đến cái tướng á, cái tướng là gì? Cái bản tính tức là cái viên ngọc, hai viên ngọc giống nhau, cái đặc tính của viên ngọc thì giống nhau. Nhưng mà một viên ngọc đó thì đã lao tù rồi, là viên ngọc của Phật. Còn cái viên ngọc của chúng sinh đó thì còn đang bụi bặm đầy hết, bùn nữa, đất nữa, dầu hắc nữa. Dầu hắc bám được dụng được, làm sao cái không giống vậy hết, là sao giống vậy hết á. Rồi bây giờ tới thông tin này, thế nào nên an trụ, thế nào để hàng phục pháp ấy? À, câu đó là câu quan trọng sang chớp trong kinh Kim Cang đó. Mình biết cái tâm mình là bản tâm thanh tịnh, là chân tánh là vô thượng chánh đẳng chánh giác mình có. Nhưng mà bây giờ bạch Đức Thế Tôn làm thế nào để con an trụ cái tâm đó? Chứ cái tâm con bây giờ nó an trụ, nó lung tung hết, tâm như lý mã. Đó. Rồi làm thế nào để con hàng một cái tâm đó, hàng một cái đó, hàng một cái tưởng như là nắm cương người vững gọi là hàng trụ. Thấy không? Mình chưa nắm vững. Nắm vững có nghĩa là sao? Đúng giờ mình tu là mình tập. Đúng cái tự mình phải nhất là mình nhất. Ai có chửi, ai có mới, ai có mắng, ai có nhất, nghĩa là mình lập chủ được mình. Thấm á, bữa nay chú mà mình đã thấm rồi à, thấy không? Ví dụ như cái kỳ trước là chưa thấm mà cũng nhịn, cũng nhịn chứ phải nhịn. Nhưng mà nhịn còn ấm ấm đi trên nơi cô nó còn lung lay lên cô. Nhưng hẳn nghe thêm á, thì nó mất lung lay, sống còn đúng không tức, thế mà đến cái lần thứ 10, thứ 11 nhất quá trăm mà chúng ta thật bớt, bớt là cái đó bớt nhưng mà biết biết rằng là cái chuyện này là đó là ngon đạt rồi, thì nó anh tự tu tập mà tu được sửa, chứ có ai mà bỏ một lần? Nếu mà bỏ một lần thì quý vị thành Bồ Tát hết rồi. Nó ở nhưng mà không có bị cái trọng vật nó mê, đó chứ ở chứ. Ở nhưng mà kêu là gì đó kêu là vọng trần bất nhiễm, hay là cái câu mà tôi thường nói đó, sau mấy câu tôi thường nói kêu là tư nhiên bất nhiễm, hay là vạn sự đồng tư sắc em chưa trần bất nhiễm, ở quá trần nhưng không có gì đó bị tính đi, nghĩa là kệ đó, ai nói gì phải đó, mình sẽ qua cái cơn đó, nếu mình muốn hàng phục họ qua cái cơn đó rồi đó, mời nó lại đàng hoàng. Đó là cái chuyện đó, mình tạo khẩu nghiệp nữa, mình tạo ý nghiệp nữa. Chứ tâm nó đứt thì nó cãi. Cãi rồi tạo hai cơn chứ đó. Lửa nó thùng thùng lên nó đốt hết. Rồi không hay. Tại chị em nào quýnh đệ là mỗi ngày để tập thấy. Thế là họ thích ca càng ngày càng gặp ha. Mà mình dần họ thích ca càng ngày càng. Càng không biết chào nhau nữa chứ, nó có lửa mắt nè. Thấy là thấy mình vô minh thấy không? Đó, Phật dạy nó là chính là theo được đệ tử Phật mà vô minh. Còn người ta mà nếu mà hiểu được tâm tánh chưa là đạo mà mình thở lại đi á thì có gì có nhìn rằng mình làm cho ta khổ mình khổ học đâu hết mà không làm ta có được còn hành nữa thôi. Đức Phật nói lành thay quý hoa thay, cái lời hỏi của ngài tu Bồ Đề thế nào an trụ, thế nào để hàng phục cái tâm đó, thì Đức Phật muốn nhấn mạnh cái chỗ đó mà khen ngài tu Bồ Đề thầy qua lành thay quý hoa thay, ngài tu Bồ Đề như là ông đã nói Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, ông phải lắng nghe, tức là lắng lòng mà nghe, nghe một cách đem cái tâm mà nghe chứ không phải đem cái tai mà nghe. Nếu đem cái tai mà nghe thì nghe vô đây nó đi ra tai khác hoặc nó ra miệng, còn nếu mà dùng cái tâm mà nghe thì nó mới bủa hồn tứ chi, nó bủa khắp hết tứ chi, nó mới thấm nhuần, nó không có vô tai vô chân kiểu vậy đó. Ông nay phải lắng nghe, chữ lắng nghe nghĩa là đem hết tâm trí để mà nghe, đem tự tánh thanh tịnh mà nghe. À, cái đó mà quý đó, nghe kinh mà được đem tự tánh thanh tịnh mà nghe thì quý lắm. Tôi sẽ vì ông mà nói, bởi vì ông hỏi thế nào mà hàng phục được cái tâm đó, thế nào để an trụ cái vọng tâm đó. Các thiện nam cùng thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hãy tự như vậy nè, hãy tự như vậy này, chỉ một câu nè, hàng phục cái tâm kia như thế này nè, cái tâm vọng tâm đó phải hàng phục. Thì ngài tu Bồ Đề dạ vâng, dĩ nhiên Thế Tôn dạ vâng, dạ là tiếng lãnh giáo, dạ và tiếng lãnh giáo, vâng là thọ là huấn lệnh, nghĩa là cái lời dạy mà bằng huấn lệnh, nghĩa là dạy bảo cái nguyên nghĩa là huấn lệnh, dạ đã dạ mà vâng. Đó là biểu thị cái ý tuân hành lên Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, xin ưa muốn nghe. Xin ưa muốn nghe nghĩa là chúng con cái gì đó là cái vấn đề đó thì chúng con hết sức và quan điểm mình nghe. Tất nhiên là hai cái câu hỏi quan trọng, cái câu thứ nhất đó là thế nào tâm Bồ Đề thường trụ không thấu chuyển. Câu thứ nhất đó, thế nào tâm Bồ Đề thường tự không tự không thấu chuyển, không thấu chuyển. Đó là một câu hỏi. Bởi vì nếu mình đã tưởng gì thấy là những cái câu khen chó cho những cái chó tận hết á, chó tận hết trời lên đó. Cái câu hỏi thứ nhất, thế nào để cho cái tâm bồ đề của chúng sanh nói chung, của pháp người ta pháp hội nói riêng thường trú mãi mãi không bao giờ thối thoái chuyển? Đó là câu thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, làm sao hàng phục được cái vọng tâm kia? Hai câu hỏi này lên tặng rồi. Làm sao hàng phục được cái tâm vọng tâm kia, hàng phục được vọng tâm kia? Đó là hai câu hỏi này. Quý vị phải đặt luôn luôn để mà thiền. Hai cái câu này cũng là đặt ra để mà thiền, để giải quyết vấn đề. Thì tôi có ý kiến để giải được quý vị thăng thăng theo cái ý kiến đó, rồi mỗi vị có thể nói là nhanh hay là chậm. Tất nhiên là cái này nhanh, cái này hay là chậm đó là tùy theo mỗi người. Cho cái đó họ cũng bắt buộc được, và chúng tôi cũng bắt buộc được. Chúng tôi chỉ làm một cái, cũng như là một cái trợ duyên cho quý vị, cái thắng duyên tu trì giải thích. Rồi quý vị phải về ngồi để mà suy nghĩ, cho nên đưa ra đó là trở về đó đâu, phải suy nghĩ. Chính những cái giờ phút thanh tịnh á, quý vị chẳng hạn như sau khi thức dậy tâm còn thanh tịnh rồi á, thì đốt cái hương thơm sáng đó để suy nghĩ. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Thì mình đã học Kim Cang Bát Nhã, ta là học Kim Cang Bát Nhã, nó đi về với nhau. Hãy có Bát Nhã là có Kim Cang. Mới có Kim Cang, nếu không có Kim Bát Nhã trí huệ thì Kim Cang còn nó nằm yên phương, nó không có điểm đầu. Thì bây giờ này, tâm bồ đề thường trụ, thường trụ tức như là anh làm sao mà ngày nào giờ nào cho đến tâm giấc ngủ, tâm giấc ngủ luôn luôn nó phải thường trú, là thường ở với mình, không bao giờ nó lui đi thoái chuyển, là không bao giờ nó mất đi, hoặc là nó lờ đi, hoặc là nó giải đãi đi. Thì nên nhớ chứ, thế này nè, bây giờ tôi sẽ chiếc đây là ý kiến riêng của tôi. Quý vị cứ nhớ, muốn cho tâm bồ đề mình thường trú là luôn luôn mình phải nghĩ cái sự vô thường, lão bệnh bất hữu nhân từ, tiêu tồn tịch quan sát na bị thế. Nghĩ cái câu đó đó, hãy nghĩ tới cái câu đó thì cái này phải chấp trước nó, việc tu việc học. Tức là cái câu đó là có gì tôi nói nho nhiều ý, bây giờ tôi giảng nghĩa cho nghe là như thế nào. Tất nhiên là cái sự vô thường già cái chết nó không sao gì hết, bất giữ nhân từ nó không sao mình hết. Tiêu tồn tịch vân, tiêu là tháng còn, tịch là chiều chiều chứ, chiều mất. Dây phút sanh đạo khác, khác na dị thế. Ở trong một chút sắc, là thở hít không, thở ra cái hít vô là sanh đạo khác rồi. Quý vị chúng ta phải nghĩ như vậy đó, để cho cái tâm bồ đề luôn luôn mình phải giữ nó. Ví dụ bây giờ mình nghe ai kia kêu tên tộc mình mắng chữ, mà mình cứ lên mình nghĩ ví dụ này là mình làm sao mà lẫn được, thấy không? Bởi vì mình lo lên nè, cái bản án mình giữ lên nè, không có dám lẫn. Còn nếu mà mình để, mình không có nghĩ tới cái cơn vô thường già cái chết, nó tới bên về cái tình về hết, mọi người giảm bớt á, thì đương nhiên là, thôi trả lời đủ cái đã, mà hãy trả lời như vậy là cái vọng nó, nó lên nữa. Do đó cho nên, theo cái cách nghĩ á, cứ nghĩ cái sự vô thường chết của mình, nhưng mình tu tập sao cho biết đâu rồi tháng ngày mai hay là chiều rồi nó chết rồi là sao đấy, ai chịu những cái việc đó, ai mà kháng suốt được cái tâm của mình lên trên trần gian này nó uổng đó. Cho nên hãy lo ngày đêm nào cũng lo cái đó, thì cái tâm bồ đề thường trú, cái tâm sáng nó thường trú hết, không thể phát hiện. Còn ngược lại cứ lo việc đầu lại thì nó
thì mình phải nếu mình
làm
tránh được cái
chuyện là như thế này, rồi bây giờ nó là pháp nhượng nó thường chặt, cũng như là như thế này. Bây giờ làm sao để mà hàng phục được cái vọng tâm? Đó, cái câu hỏi thứ hai. Thì muốn hàng phục được vọng tâm là cái tiêu chuẩn chúng ta phải phá, phá cái gì học rồi nè, phá bốn tướng đó, phá lên nè, ngã nè, rồi cái gì nữa? chúng sanh này và hơn đó luôn luôn phải phá bốn cái này, phải xuống cái này là hàng không thì mới hàng không được cái đồng tâm, mà nếu bốn cái này nó còn nguyên hình đó thì không bao giờ hàng không. Thì đoạn kinh nói đi nói lại nhắc tới nhắc lui để cho nó thấm thêm, bởi vì nhiều khi chúng ta biết được như vậy đó mà chưa chắc thì chúng ta thành liền được đó. Nhờ giảng ngay chút, nhờ giảng tuần sau chúng ta thấm lần thấm lần thấm lần cũng như thuốc thấm vậy, phải uống nó hết lần liền thôi. Rồi bây giờ thái luận tức là đại khái mà luận lại cho nó rõ thành đó, nhắc đi nhắc lại tôi tin rằng quý vị học cái này đúng mà hiểu được cái quyển kinh này là các cái kinh khác đều dễ hiểu lắm. Từ đây vào trong phần chánh tôn nói trưởng lão tôn bồ đề thỉnh vấn Đức Như Lai hai sự kiện, một là làm thế nào tiếng tâm bồ đề thường trụ không khói chuyển, đó là cái câu hỏi thứ nhất nãy giờ đã giảng được quý vị rồi phải không. Hai là phải làm thế nào để hàng phục vọng niệm vọng tâm, à, hai câu hỏi đó. Tâm bồ đề chính là tản giác vọng sáng, để giải thích tâm bồ đề cho thêm cho quý vị thấy không. Thế ngài tu bồ đề sở dĩ hỏi hai câu hỏi trên là vì Đức Phật Như Lai tỏ bày quan cảnh rất tầm thường. Rất tầm thường là sao? Muốn mà về cái vọng niệm nè, muốn cái tâm bồ đề thường trú nè, thì nó đâu xa đó, nó không đâu xa đây nè. Phật đã chỉ cho mình nè, cái quan cảnh tầm thường đó là gì? Là mặc y nè, ăn cơm nè, rửa chân nè, trải tọa trụ nè, ngồi nè, đó mấy cái chuyện đó cái chuyện hàng ngày mình làm mà. Mà nếu hàng ngày mình làm những cái chuyện thường thường đó mà mình có một cái tiến hóa để mà quán sát thì cái vọng niệm nó cũng khác, cái vọng tâm nó cũng tương một, tại vì mình không biết. Cho nên chứ không phải là cầm tới cái giờ đi tụng kinh nha, cái giờ đi ngồi thiền mới là tìm Phật, tìm việc từ vọng tâm đâu. Cho nên Phật mới đưa ra cái bằng chứng những cái chuyện hiện tiền đó, ngày mặc y, ngày đi tất thật, ngày ăn cơm, ngày rửa chân, ngày trả tội tổ ngầu, ở trong đó nó đều có cái chuyên gia tánh đó. Chứ không phải là bỏ cái đó là tìm chuyên gia tánh ở đâu đâu, không phải bỏ đó là chung cho trong cấp ngồi đâu, không phải nó lánh ở nhà một mình ngồi đâu, luôn. Tha tương. Tụng ngộ đặng chịu dụng vô trụ của chân tâm, nghĩa là ăn cơm rửa chân trải tọa tụ ngồi, tụng ngộ được cái diệu dụng vô trụ của chân tâm, không có chỗ nào mà chẳng đủ bản thể Phật tướng lá ngã, chỗ nào cũng có hết á. Tại vì mình cho là chỗ đó là nắng đông, chỗ kia là hứng đông, chứ chỗ nào mà lại có cái gì ở đâu, chỗ nào nha. Cho đến nỗi mà lên tới cái chỗ cao nữa thì ở đây, bởi vì tu mà còn thấp thì không có dám nói đâu. Mới là lệ lắm những điều đó. Vào những cái chỗ nào đi được phi pháp, ở đời người ta gọi là phi pháp mà qua nó được á, thì chỗ đó nếu tâm mình tịnh á, vẫn là tịnh. Thế không? Ví dụ như vô một cái tiệm rượu người ta say hết, ai cũng say hết, nhưng mà tâm thì chỗ đó đạo tràng rồi. Còn nếu mình ngồi giữa đạo tràng này mà cái tâm mình nó cứ vùng ghét con này, ghét quân kia, ghét được, thấy không? Không có ghét mà được bọc thân hả? Không ghét hả? Không ghét ai hả? Học kim cang bỏ hết, nó ghét gì thì cũng bỏ được, nó ghét nữa. Do đó không chỗ nào mà chẳng có đủ bản thể thập tướng bát nhã, chỗ nào cho hết. Do đó ngài cảm chứng, cảm mà mới là chứng cận từ trong thâm tâm, khen ngợi thốt ra một lần ít có thế tôn. Và Đức Thế Tôn ít có trong lần này chỉ có một lần ít có thế tôn, cũng chính phải đợi cơ duyên phần thuật mới xin hỏi hai sự kiện trên. Chứ không phải là muốn hỏi hồi nào hỏi đâu, cái cơ duyên phải tuần thuật rồi. Lâu nay Đức Phật cùng các đệ tử gặp nhau vào 30 năm, cũng như quý vị mà gặp chúng tôi trên đây 10 năm thì cái nhận cái mắt này nhiều khi tôi đã hỏi nhiều sinh ra mắt nhẹ nên nó hỏi các đệ tử một bề không hề biết tâm Phật, trong hàng đệ tử, sao tôi biết ai biết ở trong tâm mình có Phật đó. Đó, chỉ nói với mọi người rằng phàm những gì Đức Phật đã nói phần nhiều nghi ngờ mà không tin, Phật nói gì, nói Phật nói mỗi người mình có Phật tánh mình có đúng không, mình thích thấy gì mà mình tu được cái bát bát nhã kim cang, cứ nghĩ vậy đó, được hết thì bỏ hết thì về hết, ghét danh những gì thì về hết á, thì cái bát nhã tự nhiên đó. Hôm nay mới được ngài tu Bồ Đề khám phá, do đó ngài tu Bồ Đề không thể vì cảm động trong tâm mà phát ra câu ít có và đức thế tôn, cũng không phải ngài khen ngợi ngoài mặt mà chính là khen ngợi của sự liễu ngộ trong thâm tâm của ngài. Ngài đã ngộ, liễu ngộ trong thâm tâm, cho nên hai cái khác nhau. Một khi quý vị mặc áo tràng vào mà làm lễ một vị nào đó, một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị tăng, mà khi mà quý vị thành tâm á, trong thâm tâm chúng ta cũng khác. Còn quý vị làm để trả nợ quý thần á, cứ ngồi ta lại mình cũng vậy, ta bán mình cũng bán, ta mua áo tràng lại mình cũng như vậy, thì cái đó đại khái thôi. Nói như vậy không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng mà nó chưa có đi vào thâm tâm. Còn một cái lễ lại của mình là thiết vào thâm tâm mà lễ, nó bằng cả ngàn cái lại để mình đi mấy cà hồ bánh lễ tam bái lại ba lại mà nghĩ là để trong nhà thà khen khen nha. Chính là sự khen ngợi của sự hiểu ngộ trong thâm tâm của ngài, toàn cả bộ kinh cũng để nói lên ý nghĩa câu ấy. Ý nghĩa câu ấy là câu gì? Tức là cái câu mà thiệt là Đức Thế Tôn biết câu đó. Con bị cái giáo pháp này chỉ cho ngài ngày hai thì ngài giảng nói ra cho con chưa từng nghe ai nói. Mà bây giờ quý vị được nghe lại một lần nữa hay là nhiều lần nữa, đó là cái việc của quý vị có quá nhiều rồi. Mình không biết tưởng nó tốt đức của mình. Giảng nghĩa thêm nữa nè. Đức Phật Như Lai lúc an tọa xong, lúc mà ngài ngồi xong rồi đó, an tọa là ngồi yên, trong hàng đệ tử ngài tu Bồ Đề đạo đức và niên lạc rất cao. Niên lạc nha tức là tuổi đầu, còn hạ lạc là tuổi hạ, còn tăng lạc là tuổi đạo. Không biết quý vị học được không nhé, cái này niên lạc là tuổi đầu ngày già rồi, nhưng mà nó tới hạ lạc, có biết hạ lạc không? Hạ lạc là mẫu vị sư á, mẫu vị sư khi mà thọ đại giới rồi, khi thọ giới rồi là mỗi năm tu một hạ, ta tính đó chứ là hạ lạc. Thường thường ta gặp với nhau ta hỏi như vậy, ngày mấy thực hạ lạc. Còn cái tăng lạc nó khác nữa. Tăng lạc có nghĩa là cái ngày bước chân vô cùng làm lễ thế pháp tăng. Bởi vì có nhiều khi cái khi làm lễ thế pháp tới cái ngày thọ đại giới á, nó tới có thể tới 5 năm 10 năm 15 năm, cho nên người ta phải tính về tăng lạc nó khác. Còn niên lạc là tuổi, còn cái này cái niên lạc là ngày tuổi cao, rất cao, có thể trong lúc đó là 70 tuổi, 70 tuổi niên lạc rất cao. Ở trong đại chúng từ trên chỗ ngầu của chính ngài trung chính đứng dậy bài vai bên hữu, là để chi? Là nói nè, để tiêu biểu không dám bội sư. Bội sư là trái của lời thầy dạy, chứ bội là trái, như là đúng cũng theo, không phải là Phật dạy ý nói gì hết. Phật dạy đúng chân lý, để tiêu biểu không dám bội sư. Thì cái này trong kinh thường dạy đó, người ta hỏi chứ tại sao gương mặt áo như thế rồi ở chồng với gia đình ở chi vậy, đó là để tiêu biểu không dám bội sư, mình giải nghĩa liền. Còn đầu gối bên mặt quỳ sát đất để làm chi, là để tiêu biểu không dám tả đạo, tả cho cái tà nha, tả đạo bằng ngôn á, nghĩa là đi đúng con đường chánh đạo chứ không phải đi đạo. Tả mà tả là đi ngược, tả nó mới hữu. Tại sao mà ngài không quỳ kia đầu gối bên trái quỳ sát đất cũng được, quỳ gối bên trái là tỏ là tả đạo, mà còn cái này á là quỳ gối bên mặt tức như là thuận đạo chánh đạo. Mình nhớ vậy không? Cũng như bây giờ cái phong tục đó, ví dụ như Thái Lan nè, Miên nè, khi mà vô mà là không vua hoặc là hậu á, cũng quỳ một chân xuống, chân mặt có quỳ xuống, chào không nó chào thế nào, nó mình đứa mình nói cái gì qua cái gạch nó bằng vàng chà bằng gạch thôi. Hai tay đồng chắc lại để làm gì? Là để tiêu biểu sự về nơi quy. Hai tay chắc này nè, là chắc á, chứ không phải sao đây chắc mình về qua cũng được, chắc được đứng để này rồi thằng này chắc tay cũng vậy, tay chắc cho biết nè. Có gì thì đưa chắc lên con không được, con không nên để sống đến giờ làm biết cái này là điện nó cứ làm biết. Chỉ còn ăn ngủ nên là cái này đúng rồi. Đây là không? Tinh thần nè. Ở đâu nó có cái chất hết là công hành, nó có cái chất hết cái công hành đâu. Mà hai tay đọc chất lại là để tiêu biểu sự về nương. Về nương tức là trở về Đức Phật, nương tự Đức Phật quy y đó. Đối diện Đức Phật Như Lai hành chính đảnh lễ là để tiêu biểu sự nghiêm túc, trang nghiêm, tụ túc. Thì tốt này nghĩa là đầy đủ bao nhiêu giới hạn, không phải đứng trên cao trên thấp, không phải nhịp chùa nhịp chân, trang nghiêm là vậy đó. Hướng về Như Lai thốt ra một lời khen ngợi rất ít có Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn kia là ít có đấng từ phụ của chúng ta đối với hàng đệ tử chưa thành đạo. Những cái bậc nào mà chưa thành đạo thì Ngài đem hết thiện tâm để hộ niệm cho họ, dìu dắt từng bước. Đối với hàng đệ tử đã thành đạo nên là chính đạo rồi đó, các vị lên lớn tuổi lên đó, thì Ngài tế nhiệm dặn dò họ phải làm sao, những gì cao thượng. Thượng bảo chúa ơ mình thôi không nói đâu. Họ những gì cao thượng tức là dặn kỹ lắm. Các vị mà đã thành đạo rồi thì bây giờ phải coi chúng sanh như là con em ruột thịt, phải ra đời để mà độ chúng sanh, đừng có giải đãi mà ra đời thấy chúng sanh nó đang trường nhan đường đang phục, đừng có thấu tâm giảm mấy người thành đạo. Chứ thành đạo rồi cũng ví dụ như mấy vị la hơn chúng ta là hơn rồi nha, mà ra độ sanh là thấy khó hợp thấu là độ chúng sanh, chúng ta chủ nó lắm mà không có tổng đâu, cái chuyện nó dễ đâu, cái ngã học ra và cái gì cũng phải trong cái ngã là được, chứ không thôi là chúng ta không được. Bạch Thế Tôn lại cho các thiện nam chúng nữ khi phát tâm bồ đề phải làm thế nào để cho tâm bồ đề ấy thường trụ không thoái chuyển, thời gian họ phát khởi vọng niệm phải làm thế nào để hàng phục vọng niệm của họ. Đó là lời của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài hỏi để lặp lại giải nghĩa là lặp lại cho rõ. Đức Phật đáp rằng hai câu hỏi của ông rất phù hợp với cái ý của tôi. Đúng, tôi muốn nói đó, thời gian này là thời gian thời đã đến duyên đã gặp rồi, tôi muốn nói làm gì ông đứng lên hỏi hay quá, tôi muốn nói ông hỏi ông còn lại là chọn. Nguyên nhân Đức Phật ra đời bản ý muốn chỉ thẳng cái tâm này. Ngài muốn chỉ thẳng cái tâm này là tại vì chúng ta nó chưa nhận được, cho nên tới giờ này nó chỉ nói nữa. Nhưng vì chưa có cơ hội, từ lúc thành đạo cho đến ngày nay thường giữ cái bổn hoài, cái bổn hoài tức như là canh cánh trong lòng của người đó, muốn có cái cơ hội để nói ra, nhưng mà có khi nói ra người ta không chịu nghe, có khi nói ra người ta không hiểu, có khi nói ra không hợp thời, giảng đường thì nhỏ, người thì đông, không có đủ chỗ ngồi, hoặc là ngược lại nó đủ kiểu hết. Bây giờ thuận tiện cái cơ duyên đến nay trên pháp hậu trì viên được Ngài Tu Bồ Đề đặt, chỉ đặt cho nên đạt nha, đúng không? Đặt ra các câu nói này thật là đúng lúc, hết sức đúng, cũng như là đói mà đặt tôn, lạnh mà cho áo. Thế nên Đức Phật khen ngợi người đặt câu hỏi, là khen là nó hay quá. Chính Đức Phật đã nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng theo lời ông đã nói hiện tại, Như Lai khéo suy nghĩ đến hàng đệ tử chưa thành đạo phát ra lời chưa hề nói. Thế là ông đã rõ đạo lý ấy mới có thể cùng ông giảng nói. Như vậy là ông hiểu quá rồi thì thôi, bây giờ tôi sẵn sàng giảng. Do đó nên tôi ân cần nhắc các ông, Đức Phật nói, nên hết lòng nghe cho kỹ. Tôi sẽ giải bài, bây giờ chỉ nghe cho kỹ thôi. Ngoài ra còn có thiện nam trí nữ, ở trên đó là nói các vị xuất gia, các vị đã thành đạo, các vị chưa thành đạo, bây giờ có hàng thiện nam trí nữ nè, đổ hết á. Ngoài ra còn có thiện nam trí nữ nào đã phát tâm bồ đề chính là tự nhiên đã hiển lộ bản tánh chân thật như thế. Người nào hết cái tâm sáng, hết tâm giác, đó là hiển lộ cái bản tính chân thật của Như Lai rồi đó. Như Lai đây là chỉ cho mình đó, chứ không phải Như Lai là Phật Như Lai đâu. Cái bản tánh chân thật của mình, Như Lai của mình phải giữ bản tính thường trú ấy, và lúc nào cũng phải hàng phục tất cả vọng niệm. Có chỗ nói thể đạo tâm tiến thì nhân tâm thấu, mặt trời chiếu sáng thì bóng tối nó lượn lờ chiếu sáng. Đúng vậy đó, thể đạo tâm mình mà tiến á thì nhân tâm thế nào nó thấu, mà thể đạo tâm mình mà thấu thoái á thì cái đạo chiếu thế tâm á là bây giờ mình thấy là tâm buồn đề cho nó phát hiện. Mà ở đó thì mình cứ nghĩ nè, mình cứ nghĩ, một là nghĩ trên vô thường nè, hai là nghĩ rằng mình nhẹ nhàng mình phải tinh tiến mình làm thì việc gì mình làm cũng được hết. Còn nếu mà mình cứ nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ sao với nó, ồ tại sao người ta hai chục người là tại sao ta không làm, mình giải gì mình làm, thâu người ta ngủ mình cũng ngủ hết rồi, biết có hai chục người cũng có được thức chứ, phải vậy không? Mà phải ai ăn được thì mấy sao nhiều, còn họ ngủ họ đó họ tiểu. Cho nên thường thường này nói là Phật tử trong chúng cũng vậy đó, mình làm việc á, ai làm nhiều thì hưởng phước nhiều, cái chuyện nó đương nhiên. Nếu mà thành tâm thiện chí, cái đừng có mình làm mà còn phải so đo, rồi phải nặng nhẹ, rồi phải ganh ghét cái tâm tốt, mình chỉ làm gương. Có nhiều người học cũng nên muộn lắm nha, để làm cả tháng trời mình đã làm gương như vậy đó, là cũng tại vì ra thì không chịu học cái xuống thì không chịu luôn. Thầy chuyển được là từ từ, cái tham chuyển được không chuyển được là tại đâu không có được. Đức Như Lai, Đức Như Lai vừa nói xong thì ngài Tu Bồ Đề liền tỏ ngộ cái ý tứ ấy, cho nên thưa dạ vâng, chính là đáp ứng với ý tứ chính của Phật và thay đổi thay lời cả đại chúng nói, xin thưa muốn nghe. Ngài thay lời tất cả trong đại chúng đang có tội dạ nguyện nhà luật văn, con xin thưa muốn nghe. Hãy là sa du sa du sa du. Bây giờ thơ thứ hai, cái phần mẫu phần các bài thơ này: hiện hiện khai thỉnh lý sâu, giữ đúng nghi lễ quỳ thầu một bên. Chưa đó, bạch rằng ít có về đến hộ niệm phu túc vững và giấy khuyên. Ngài Tu Bồ Đề, hiểu là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hết lòng thành, Ngài khai thỉnh cái lý sâu xa. Ngài giữ đúng tư như vậy, mặc dù là thầy trò, mặc dù là Phật không biết cách, Phật đại từ đại bi mà, nhưng mà Ngài giữ đúng như lễ, quỳ gấu bên mặt sát đất này, rồi hầu một bên này, chứ không phải là ý thầy trò không chắc được còn có được rồi nói tại đâu cũng phải vậy đâu. Rồi Ngài còn thưa rằng thì về cái tiếng con thấy hồn nhỏ tới giờ thì không có ai như Đức Phật, từ thứ vô lượng đầy đủ đi. Rồi hộ niệm cứu tức quẩn bền vậy đó, hộ niệm tấm này mình nhớ nè, hộ niệm tấm này mình tính đăng này nè, hướng tức là dặn dò, quẩn bền cái lời dạy là thưa của Phật, nghĩa là ngày ngày tuân theo đó, còn quẩn bền bất cứ giới nào còn có cái giáo vận hành, lời dạy là thưa đăng. Bài thơ thứ hai: Bồ Tát lưỡng mái cầm chiến, thế nào an trụ để yên tu hành, làm sao hàng phục tam bằng, làm sao giữ vững lòng thành tiến cương. Biết tam bằng không? À đây là được nhau là tam độc, chứ đó chưa tam độc, tam bằng được tập nữa mà mệt chân mất cứ mới nổi lúc nào mệt lắm. Đó thì Bồ Tát lượng phái là chỉ với Bồ Tát tại gia với Bồ Tát xuất gia, nhưng Bồ Tát lượng phái cần chiên, thế nào an trụ để yên tu hành là an trụ tâm, làm thế nào để an trụ thì tâm, cái vọng tâm á, để mà yên tu hành chứ cái tâm mình nó cứ sinh sâu nảy nở vọng hoài, nó nổi lên hoài thì làm sao tốt, làm sao hàng phục tâm bằng, tức như hàng phục được cái tham lam, tham lam nó nổi lên giận tức nó nổi lên thì từ sân si thì chưa si mê nó nổi lên là họ mà gắn, làm sao giữ vững lòng thành kiến cương, tức là lòng kiến thành của mình để làm cho cái ngọc kim cương của mình nó được đẩy trừ hết bao nhiêu cái trần xấu, bao nhiêu cái bụi bặm. Đó là bài thơ ra, bài thơ thứ ba: hồi đáp Phật giải tình tướng lý màu, giải bảo mẫu phương lý lòng. Chúng tôi sẽ hạ Thiện hiện đánh lễ phục tầm, chúng con tuân giữ đề phòng đường đúng. Đức Phật hầu đáp, Phật giải tình thương. Thôi Phật giảng kỹ lắm, giảng rất là kỹ hết cả năng. Lý màu dạy bảo, cái lý niệm màu Phật đem toàn là cái lý niệm màu đặc biệt. Mỗi phương duy lành tức là trong thính chúng trong pháp hội đó, tức phương thập phương về cái ra bao một phương. Phải khi mọi người phải ghi tâm, cho nó khắc tốt bình tâm đó. Thì em hiểu đánh lễ, riêng ngày tu Bồ Đề này đánh lễ ngày y giáo Phật kêu là ngày y giáo cũng thành liền. Tất nhiên ngày tuần, ngày cuộc theo chúng con tuân giữ ngày thay thế để đại chúng, để nói chúng con lo tuân hành cho cái lời Phật dạy, để đề phòng cho con đường tu. Đề phòng tất nhiên là giữ vững, đề phòng cho con đường tu. Rồi gần 5 giờ rồi, còn mất tiền nữa. Tôi xin nhắc lại là chú mục